Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động cuộc vận động sáng tạo văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo dịp lễ Tết tới đây, người dân cần hạn chế đi lại khi không cần thiết.
Phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán không còn tình trạng xe tồn đọng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
5 người thiệt mạng và 32 người bị thương do đá sập tại Brazil. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 9 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Chủ tịch nước đã kêu gọi các nhà văn hãy sáng tác và lan tỏa mạnh mẽ các tác phẩm văn học cho thiếu nhi, để qua đó gieo những hạt giống thiện lành, nuôi dưỡng những khát khao, hoài bão cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Hôm nay, thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cho biết, đồng chí Nguyễn Côn, sinh năm 1916, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng, đồng chí đã tử trần vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 9 tháng 1. Lễ viếng, truy điệu và an táng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn sẽ được thông báo sau.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Các chuyên gia y tế vừa đưa ra khuyến cáo trong các dịp lễ Tết tới đây, người dân cần hạn chế đi lại khi không cần thiết, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, không đến nơi tập trung đông người và tụ tập liên hoan cuối năm. Nhiều gia đình có người thân đang ở các tỉnh có nhiều ca mắc trong cộng đồng nên vận động người thân ở lại, không nên về quê thời điểm này để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố phân bố tại 386 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Hiện tại, toàn thành phố đang có hơn 43.500 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Đặc biệt, có đến hơn 33.800 trường hợp theo dõi cách ly tại nhà. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 243 người.
Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 7 tháng 1, tại Hà Nội, bao gồm cả các cơ sở điều trị của thành phố và trung ương, đang có 408 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Con số 408 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch ở Hà Nội tăng gần 14% so với trung bình 7 ngày trước đó.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận nhiều vấn đề sức khỏe của người dân hậu mắc COVID-19 với các bệnh lý rất đa dạng như mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần. Do đó, Sở Y tế đã huy động các chuyên gia thuộc các bệnh viện sức khỏe, tinh thần, chuyên về y tế để xây dựng kế hoạch điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân sau mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày hôm nay, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra mắt chương trình ATM Oxy với chủ đề Trao Oxy nối dài sự sống và hỗ trợ trang thiết bị sử dụng oxy để điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh.
Theo tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã có gần 24.000 vé tàu Tết đã được bán ra trên toàn quốc.
Hiện nay, lượng xe ùn ứ chủ yếu tập trung ở các cửa khẩu của hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh với khoảng 3.600 xe. Số lượng xe giảm phần lớn là do chuyển sang tiêu thụ nội địa, nhưng cũng có một phần chuyển sang xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu Hữu Nghị, một phần chuyển qua xuất khẩu theo đường biển. Trước thực tế hiện nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chỉ đạo phấn đấu trước Tết Nguyên đán không còn tình trạng xe tồn đọng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục gần 670 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với năm trước, trở thành điểm sáng của nền kinh tế và đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Cùng với đó, năm 2021, sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng và duy trì mức tăng trưởng gần 5%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,37%, tiếp tục khẳng định vai trò động lực cho tăng trưởng của toàn ngành, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã khởi công dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đây là dự án giao thông thứ 3 được tỉnh Yên Bái khởi công trong tháng đầu năm 2022 và là một trong những công trình trọng điểm của địa phương. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai được tỉnh Yên Bái phê duyệt với tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng. Công trình có quy mô đường cấp 4 miền núi với tổng chiều dài gần 44 km.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản gửi các tỉnh thành phố Bắc Bộ và ven biển về việc chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, gió mạnh trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm mai ngày 10 tháng 1, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to, chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá.
Tiếp tục bản tin là các thông tin thời sự quốc tế. Cảnh sát Mỹ đang truy tìm một đối tượng tình nghi thực hiện một vụ xả súng vào sáng ngày 8 tháng 1 bên ngoài một câu lạc bộ ở thành phố Houston, bang Texas, làm một người thiệt mạng và hai người bị thương. Các thành phố trên toàn nước Mỹ đang ghi nhận số vụ giết người và bạo lực súng đạn gia tăng, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tại Houston, số vụ giết người trong năm 2021 đã tăng 18% so với năm 2020.
Ít nhất 5 người đã tử vong và 32 người bị thương sau khi một tảng đá lớn bị sập và rơi xuống 3 chiếc thuyền ở Đông Nam Brazil vào ngày 8 tháng 1. Vụ tai nạn xảy ra sau khi một tảng đá lớn bị sập do mưa lớn ở bang Minas Gerais. 9 người đã được vào bệnh viện điều trị, trong khi 20 người vẫn đang chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai, nhưng các thợ lặn sẽ không làm việc vào buổi đêm để bảo đảm an toàn.
Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới có hơn 150.000 người tử vong vì dịch COVID-19, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Mexico và Peru. Thủ tướng Boris Johnson cho biết dịch COVID-19 đang gây ra thiệt hại khủng khiếp cho đất nước và cách để thoát khỏi đại dịch đó là tất cả mọi người đều hoàn thành liều vaccine cơ bản hoặc tiêm mũi tăng cường. Thủ tướng Johnson hy vọng nước Anh có thể vượt qua làn sóng dịch hiện tại mà không phải áp dụng thêm các biện pháp hạn chế.
Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi trong vài tuần qua tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 diễn ra ở nước này. Đây là thông tin theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đưa ra. Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình 766 trẻ em nhập viện mỗi ngày do COVID-19, chiếm khoảng 5% tổng số trường hợp nhiễm trên toàn quốc, tăng gấp đôi so với 2 tuần trước.
Gần 90% số trung tâm y tế tại Afghanistan có thể sẽ phải dừng hoạt động vào cuối năm 2022 nếu tình hình kinh tế khó khăn hiện tại tiếp diễn. Đây là nhận định của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế đưa ra trong một báo cáo mới đây. Hãng tin Khama dẫn báo cáo của IRC cho biết, với tình hình chính trị và kinh tế xuống cấp như hiện tại, hàng triệu người dân Afghanistan sẽ không thể tiếp cận dịch vụ y tế và hàng triệu người khác có thể phải bỏ mạng vì dịch bệnh.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 9 tháng 1 cho biết, hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và chương trình Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết năm 2022 sẽ diễn ra tại làng từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1. Đây là phong tục truyền thống của người Việt Nam để thờ kính thần linh, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người, đón Tết bình an, hạnh phúc, nhiều thành công cho cộng đồng 54 dân tộc anh em tại ngôi nhà chung.
Chiều tối ngày 8 tháng 1, Hội Hoa Xuân Tết Nhâm Dần tại Novaland Gallery, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc, mở cửa phục vụ miễn phí khách hàng và người dân thành phố Hồ Chí Minh đến thưởng lãm với mong muốn mang đến không gian trải nghiệm Tết cổ truyền thú vị cho khách hàng và người dân thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Gói tinh hoa trao may mắn. Hội Hoa Xuân 2022 tại Novaland Gallery diễn ra từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, với nhiều hoạt động thú vị đáp ứng yêu cầu ăn Tết, chơi Tết, thưởng Tết và sắm Tết cho mọi người dân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đến hẹn lại lên, những ngày này, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại tất bật chuẩn bị hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tặng cho chuyến chuyển Tết đến các cán bộ chiến sĩ trực chiến đấu ở các nhà giàn DK1, tàu trực và trạm gác ở huyện Côn Đảo.
Trên quân cảng Lữ đoàn 171, hai tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 19 đang cập cảng đón nhận hàng hóa, chờ ngày rời bến chở Tết ra với người lính biển. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây.
Chuyến chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực và các đơn vị cơ quan, dân chính đảng huyện Côn Đảo lần này đoàn công tác vùng 2 Hải quân sẽ đưa theo hơn 34,5 tấn hàng hóa, gồm nhiều chủng loại như các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi, nguyên vật liệu nấu bánh chưng, bánh tét, hoa mai và hàng trăm phần quà của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân từ đất liền gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 và quân dân huyện Côn Đảo. Tất cả đều được đóng gói, bảo quản cẩn thận. Thiếu tá Lê Bá Tùng, chính trị viên tàu Trường Sa 10, lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân cho biết.
Tất cả các hàng bao quà thì đều được bao gói, đóng gói cẩn thận. 3 lớp, lớp ni lông, một lớp bao chúng nước và bao bì chắc chắn ở bên ngoài để bảo đảm cho khi trong quá trình mà tàu vận chuyển cũng như là cấp hàng sóng to gió lớn thì không bị thất thoát.
Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết, khác với những năm trước đây, năm nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên việc xét nghiệm cho cán bộ và việc khử khuẩn cho hàng hóa được đặt lên hàng đầu. Đại tá Đặng Mạnh Hùng nói.
Bộ Tư lệnh vùng đã triển khai các biện pháp chuẩn bị về con người, chuẩn bị về phương tiện, chuẩn bị về hàng hóa và quà Tết. Về con người thì Bộ Tư lệnh vùng đã tổ chức cách ly 2 tàu, cán bộ chiến sĩ 2 tàu, đồng thời là các phóng viên đi thăm, động viên bộ đội đúng thời gian quy định. Trước khi xuống tàu, tất cả lực lượng này đều được test, đảm bảo âm tính thì mới xuống tàu.
Những phần quà Tết từ khắp nơi được gửi gắm theo đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đến các nhà giàn DK1, tàu trực, trạm gác sẽ là nguồn động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa dịp Tết đến xuân về đối với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo. Ca dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi.